Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm từ một ngày tháng tư bao hoàng.
Người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không cô đơn.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và ngày hôm nay, một lần nữa, Radio Sài Gòn Dallas mời cô Trần Ngọc Ánh trở lại với chương trình. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô.
Chào quý khán giả của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Chào Nhã Quyên và Nguyễn Hoàng.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, và xin Nguyễn Hoàng kính chào cô Trần Ngọc Ánh. Thưa cô, tuần trước là câu chuyện của chúng ta là nói thực sự là xoay quanh cái vấn đề hơi cá nhân một tí, là cô hoàn cảnh của cô rất là đặc biệt, là cô đi tù nhưng mà cô phải bế theo con trai của cô, lúc đó mới còn rất là nhỏ, mới sinh, thì phải nói là sau 75 thì rất cũng nhiều người hoạt động chính trị và cũng bị đi tù, nhưng mà trường hợp của cô Nguyên Hoàng không dám nói là có 102, nhưng mà phải nói là cũng rất là hiếm. Thì câu chuyện vừa rồi trong tuần trước thì cô đã kể rất là chi tiết. Tất nhiên là không có thời gian để kể đầy đủ hết, nhưng mà phải nói chúng ta cũng thấy được cái sự gian nan của cô khi mà phải vừa ở tù mà vừa phải chăm sóc con nhỏ như thế. Và cái kết quả phải nói là như chúng ta cũng biết, những cái người mà hoạt động chính trị, nhất là chống lại chế độ cộng sản, thì đương nhiên là sự, bất chấp cái những sự thiệt thòi, sẵn sàng hy sinh đến tánh mạng. Tuy nhiên cái sự hy sinh của cô cũng như phu quân của cô nó còn lớn hơn thế nữa, đó là nó ảnh hưởng đến tương lai, đến cuộc đời của chính người con trai của cô và phu quân. Thì phải nói là Nguyên Hoàng cảm thấy là cái điều đó, cái sự hy sinh đó, Nguyên Hoàng nghĩ là nó rất là đặc biệt và rất là đáng trân trọng, thưa cô.
Dạ, thì mỗi người có một cái hoàn cảnh, dĩ nhiên là nó cũng rất là buồn. Nhưng mà, xin lỗi, anh
nghe chạy. Vâng.
Chuyện nó cũng buồn thiệt, đó là chuyện đó buồn thiệt.
Vâng, thì đó, phải nói là như cô trình bày trong những lần trước, thì khi mà quyết định cùng chồng mình tham gia trong tổ chức thì cô đã biết trước là những cái nguy hiểm, nhưng mà khi đó chắc là cô không có đến nghĩ đến cái tình huống là vào tù phải đem con của mình vào theo, phải không thưa cô?
Dạ có chứ, tại bây giờ chúng tôi chỉ có ba người thôi, thành ra đi là cùng đi, tại vì đi chắc là mình không có thể gửi ai được rồi.
Vâng.
Rồi làm thì làm, nhưng mà tôi không nghĩ là ở lâu như vậy, chỉ có một cái khác là tôi không hề nghĩ là ở lâu như vậy.
Ồ,
vậy thôi.
Vâng. Vâng, thì phải nói là quá lâu thưa cô. Thì
dạ.
Vâng, và sau đó thì xin cô cho biết thêm thì cái thời gian ở trong tù thì những gì cô đã làm, bởi vì hiện giờ trong đài cũng trong chương trình vào ngày chủ nhật thì Nguyên Hoàng và Nhã Quyên cũng đang đọc lại cái cuốn hồi ký của tác giả Nguyễn Thanh Thủy, là cựu chỉ huy trưởng biệt đội Thiên Nga, cũng kể lại thời gian của bà ở trong tù. Thì cái chuyện này thì Nguyên Hoàng và Nhã Quyên đọc trước khi được phỏng vấn cô, và đã thấy đã cũng là cực, gọi là quá gian nan đi rồi. Bây giờ đến cô thì Nguyên Hoàng nghĩ còn nó phải nói còn hơn cả trường hợp của bà Nguyễn Thanh Thủy nữa thưa cô. Thì nhân đây thì thưa cô có thể kể thêm trong cái thời gian ở trong tù thì cô có thì có những cái điều gì mà khiến cô đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ thưa cô?
À, thì nói chung là nó là một cái sự đau buồn mà mình cố gắng mình quên nhưng vẫn không quên được anh à. Như vậy thì chẳng hạn như thời gian trong đó thì người ta mình phải đi lao động thôi chứ không có cách nào khác, ở bao nhiêu năm mà chẳng lẽ là cứ ở nhà ôm con như là kiểu Việt Nam, ở kiểu ở ngoài đường hay ngoài đời đâu được, nên là đi làm. Thì sáng á, thì nói chung mấy anh ở trong đó cũng tội, mấy anh trong trại mấy ông cũng thương, mấy ông đóng cho cái củi, nó gọi là cái củi á, tức là cái vuông vứt, những cái mà thùng gỗ mà vuông vứt kia đó, có những cái thanh ngang thanh dọc á, để cho thằng nhỏ nó ở trong đó.
Nó rồi, giống như cái két mà người ta để mấy chai xa xỉ hồi xưa phải không cô?
Dạ không phải.
Cái dạng như vậy.
Nó giống như là cái ghế và cái giường vậy đó, cái giường đại khái đi, cái giường nhưng mà giường nó nhỏ vậy đó, nhưng mà có những thanh trắng ngang xung quanh này lên xuống ngang dọc rồi để cho nó không bị té không á, này kia nọ đó, thì nó nằm ở trong đó. Rồi thì tôi thì sáng thì cho nó uống, nó xin muốn chạy xuống nhà bếp xin miếng nước cơm rồi cho nó uống hay gì, xong rồi cái là đi làm mà lất đặt theo nhóm, rồi theo nhóm theo tổ rồi đó, đi ra đồng làm, rồi trưa rồi chạy về thì lại là cho nó ăn cơm rồi dọn dẹp vệ sinh cho nó, rồi xong rồi cái chiều đó là nửa tiếng được nửa tiếng hay gì đó là chạy đi làm, rồi tới tối về, rồi là này nói chung là cả một ngày vừa làm việc ở ngoài đồng mệt nhọc mà vừa về phải không chăm con. Thì nói chung là thằng bé nó chịu, tôi cũng nói với nó là mình phải, mẹ phải cố gắng để mà gọi là phấn đấu để mình mau về, đừng ra con mình có buồn. Thằng nhỏ nó rất là vui với những cái điều mà tôi nói, nó không có vẻ gì là đau khổ tuyệt vọng gì hết, nó thấy nó thực sự nó sự hồn nhiên của nó, mình đến mình xót xa luôn đó.
Vâng, cái phải nói những cái chuyện cô kể đó, phải những ai mà đã từng làm cha làm mẹ mới thấu hiểu hết những cái điều cô kể. Như Nguyên Hoàng đó cũng nhớ lại cái hồi mà thằng con Nguyên Hoàng mới gửi nó đi nhà trẻ đó, cái làm cả ngày đến chiều về đến đó nó ở nhà trẻ, nó thấy cái ánh mắt nó vui mừng, thấy mình đến đó nó tự nhiên nó quên hết cái chuyện mà đang mệt nhọc cả ngày. Thì huống gì cô đang ở trong tù, như cô kể là cô vừa đi làm rồi rồi đến chăm sóc con mình, thì cái mặc dù ở trong tù nhưng mà khi thấy con mình như vậy nó tự nhiên cũng quên là đang ở tù phải không cô? Tự nhiên trong lòng nó
đúng rồi, cái lòng nó cũng vui vai lắm, có với nhau nói chuyện rồi này kia các thứ, rồi có nó cũng như là một cái an ủi cho mình lắm đó chứ.
Vâng đúng.
Bởi vì tôi nghĩ nếu không có nó chắc tôi còn đau khổ hơn nữa.
Vâng. Thì đó, thì Nguyên Hoàng nghĩ theo khía cạnh tích cực, thì một như nhà văn như bà Nguyễn Thanh Thủy đó kể là trong cái thời gian ở tù đó, con của bà cũng còn nhỏ, cũng nhớ con rất là da diết, và Việt Cộng cũng biết như vậy, cũng đánh vào tâm lý của bà, nói là muốn sớm đoàn tụ với gia đình, muốn thấy mặt con thì nên thành khẩn khai báo với cách mạng, đại khái như vậy. Nhưng trong trường hợp của cô thì ít nhất cô cũng được sự an ủi là được gần con trai của mình. Thì đương nhiên thì cô không ai mong muốn như vậy, nhưng mà trong cái hoàn cảnh như vậy thì kể ra thì nhìn theo khía cạnh tích cực thì đúng là nó cũng an ủi cô trong cái thời gian đó rất nhiều. Vâng, và bây Nguyên Hoàng xin trở qua cái chuyện vì bận nói về con trai của cô mà chúng ta chưa nói đến phu quân của cô.
Nhưng mà
cũng
trước khi mà anh nói tới phu quân của cô, cho nhớ quý hỏi nhanh là lúc đó ba mẹ cô không có giúp nuôi con trai cô hả?
Anh đã nói là khi bị bắt á thì làm phải nhà đâu có ai đâu, phải mang nó đi, mà mang nó đi thì nhiều cứ nhiều khi lên bên đó thì trại người ta nói dĩ nhiên người ta đâu biết nuôi nít đâu, nó ở bây giờ chị gửi về nhà đi, nhưng mà ba không nhận, ở nhà không ai nhận,
không ai nhận. Rồi cái cô chú mà lúc mà hồi nhỏ cô ở chung thì
người đó già quá, tội nghiệp già mà bệnh hoạn đó, ông bà đó lúc đó là đã 70 hết rồi,
cái thời đó là 70 rồi.
Đã 70 tuổi rồi. Rồi sau khi thời điểm 75 đói khổ khó khăn, mình đã không giúp được ông bà, bây giờ mình giao một cái thằng bé nó bệnh hoạn eo ột như vậy thì nghĩ làm sao, thành ra tôi nghĩ thôi thì kệ nó, tôi tôi cũng có nghĩ, không nghĩ, tức là không, tôi nghĩ là quá lâu như vậy.
Và con, bây giờ con của cô bị là, bệnh là lúc sanh ra bị bệnh hay là vì không, ở trong tù vì không có đầy đủ chất dinh dưỡng cho nên mới bị bệnh?
Ở trong tù không đầy đủ chất dinh dưỡng. Cho nên thì thật ra nó chỉ là một đứa bé nhỏ ký hơn. Ví dụ như sanh đứa nhỏ bình thường là 3 ký, lần này 2,5 ký thôi. Rồi đã vậy rồi ăn uống thiếu thốn thì tôi có đi, trước khi bị bắt thì tôi có đi bệnh viện Di Đồng. Thì khám thì người ta nói là nó bình thường hết á, chỉ có cái là tại vì chị sanh non, thành ra là phải nuôi dưỡng thật là nhiều, bồi dưỡng cho nó nhiều lắm thì nó mới khỏe bằng người ta được vậy thôi, chứ nó không có bệnh tật gì cả.
Vâng. Rồi trong thời gian này, sau này ảnh đi qua bên Thụy Sĩ và sau này thì cô lại ở Mỹ và hiện tại thì ảnh ở Thụy Sĩ, cái thời gian cô không có được ở gần ảnh, cô có nghĩ là đem ảnh về Mỹ hay không hay là như thế nào thưa cô?
Không. Tôi sau khi ở tù về rồi tôi tìm cách liên lạc được với một người bạn ở trong cái hội Terrorism của Thụy Sĩ đó, thì tôi nhờ, tôi nói tôi có một đứa nhỏ như vậy đó, thì người ta tìm được, người ta tìm được rồi, có một chị bạn cũng nhiệt tình lắm, chỉ đi qua công tác ở bên đó, chị cũng ghé chỗ đó chụp mấy tấm hình của nó cho tôi em coi, là sau 10, coi như là sau bao nhiêu năm á, từ khi nó rời khỏi trại tới lúc đó, rồi nó đi Mỹ rồi đi Thụy Sĩ rồi dân dân á, thì tôi mới thấy được cái mặt hình đó. Rồi xong rồi thì sau này khi mà qua Mỹ thì tôi có điều kiện, khi mà giấy tờ của tôi ổn rồi, có nghĩa là có quốc tịch, có thẻ xanh hay có cái gì đầy đủ để mình có thể đi ra khỏi nước ngoài được á, ra nước ngoài được á, thì tôi lúc đó tôi mới nghĩ cái chuyện là đi thăm nó. Thì tôi thấy rằng thăm nó nhiều lần rồi, tôi thấy nó đã ở đi rất là vui rồi, mình không thể mang nó đi đâu được hết á. Nó cũng như giống như tôi suy nghĩ một điều đơn giản là cái cây mình nó đã eo uột rồi mà mình bứng đi chỗ này chỗ nọ thì làm sao nó không hợp thủy thổ, rồi nó còn quẹo quẹo hoặc hơn nữa, nên là tôi quyết định là để nó ở đó, nó vui mỗi ngày, nó vui thì nó.
Nhưng
đó
mà
là...
có bao giờ cô hỏi ý kiến của ảnh là ảnh có muốn đi về Mỹ sống với cô hay là ảnh muốn ở đây hay không?
Hỏi tôi không biết nói, nên tới nó không biết nói. Nó không biết nói nhưng mà tôi nhìn cuộc sống xung quanh tôi thấy nó vui, ở đó nó có nhiều bạn. Nhiều bạn đây, chữ bạn đây có nghĩa là những người thanh niên, những người phụ nữ mà giúp đỡ nó trong cái nhà đó đó. Rồi họ hiểu những điều nó nói và nó cảm thấy là nó được thoải mái, được người ta yêu thương nó, người ta chăm sóc nó chu đáo rồi. Người ta nó cảm thấy nó cảm thấy nó có niềm vui.
Vâng. Vâng, Nguyễn Hoàng cũng nghĩ chứ cũng đồng tình với cái quyết định của cô, mặc dù mẹ với con thì bao giờ cũng muốn gần nhau, nhưng mà cô nghĩ đến cái tương lai và đến cái bao quát hơn. Vậy vì một người với lớn lên trong cái thể trạng đặc biệt như vậy thì có lẽ là như cô nói là cần những cái người xung quanh, không riêng gì người mẹ mà có lẽ bạn bè, thì đó là một cái để mà cái giúp cho người ta sống vui vẻ hạnh phúc, phải không thưa cô?
Đúng rồi. Nó vui lắm, nó là một thằng bé, nó là tuy tật nguyền nhưng mà nó lộ ra cái vẻ hân hoan sung sướng trong cái cuộc sống đó. Và anh chị cũng biết rằng ở Thụy Sĩ là cái nơi chăm sóc tôi cho là tốt nhất rồi, nó đầy đủ lắm rồi. Nên là mình nghĩ là ở Mỹ thì có thể cũng tốt đó, nhưng mà có người nói sao không mang về nhà, chắc chắn tôi không thể nào mà tôi đủ sức để mà chăm lo cho nó được. Mà ở Mỹ thì chắc cũng có nhiều cái tổ chức giống như vậy, chắc cũng tốt vậy, nhưng mà thôi nó đã quen rồi, anh nghĩ là ở đó 10 mấy 20 năm rồi.
Vâng, cũng quen rồi. Vâng, vâng.
Dạ, quen lắm rồi, thành ra dạ, mình vâng. Không thể thay đổi cái môi trường sống của nó được,
nó xáo trộn thưa cô. Vâng, dạ. Thì vì đó. Vâng, vâng, và xin trở lại là câu chuyện là phu quân của cô cũng đi tù cùng lần với cô. Thì như cô trình bày là họ cố ngăn cách, không cho cái sự liên lạc nào hết. Thì xin cô kể về phía phu quân của cô, thưa cô.
Dạ, sau khi ra tòa được khoảng, tôi nhớ không lầm là 79 thì là 81, tức là 3 năm sau đó là tử hình trước khi tôi chuyển trại, tức là cái trại tôi ở là cái trại chỉ là trại tạm giam thôi. Bây giờ ra tòa rồi thì tôi phải đi trại chỗ khác, rồi ông xã tôi sẽ ở đó chịu thi hành án tử hình. Thì khi mà tôi đi trại rồi thì người ta sẽ mang anh ấy đi tử hình và tôi không có tin tức gì nữa hết.
Và khi đó thì sau khi mà đó thì cái xác có được người nhà đem về không thưa cô?
không luôn, không không luôn, không có.
Vâng.
Nhưng mà trong lúc mà cô bị chuyển trại, cô có biết là ông xã cô bị đưa đi tử hình hay không, hay là sau này cô mới biết?
Biết là tại vì đã tuyên bố thì thế nào cũng tử hình, nhưng không biết sớm hay một muộn thôi, không biết chính xác là ngày nào thôi. Thành ra tôi có nhờ những người ở đó là để ý dùm ngày nào mà thấy người ta mang ảnh ra khỏi cái trại đó, thì ngày đó là ngày tử hình, ghi cho tôi ngày giờ. Nhưng cũng may là khi anh tử hình thì có một anh, những anh bạn cũng quen đó, rồi họ đã được ra rồi đó, thì họ theo dõi là tử hình lúc mấy giờ, ở đâu, địa chỉ nào. Xong thì họ báo cái thông tin đó cho gia đình tôi, gia đình của chồng tôi, chị chồng tôi ở Sài Gòn biết thông tin đó. Rất là đâu vào đó, chắc là chu đáo, có nghĩa là chúng tôi không bị giết cái gì hết.
Mà ngoài ông xã cô có những ai trong tổ chức bị tử hình không thưa cô?
Không, chỉ có ông ấy thôi, chị vì anh ấy là người tổ chức. Thành ra
cầm đầu.
Còn những người kia là 17, 18 năm rồi, 16 năm, 14 năm gì đó thôi. Tôi là người thứ tư trong cái ông nhớ đó.
Mà cái cảm giác chắc là đương nhiên trong gia đình mình, Nhã Quyên nói cái này, trong gia đình đương nhiên ai cũng có thể là mình không sớm muộn mình cũng sẽ chết, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà thường mà nhất là mình nghe người thân yêu của mình, người chồng của mình bị tử hình, cảm giác cô cho tới bây giờ cũng có cái suy nghĩ lúc đó như thế nào thưa cô?
Đúng, nó tự rùng mình, sợ hãi lắm. Nên là xin lỗi, cho bây giờ mà tôi thấy ai cầm súng tôi cũng thấy rung. Không phải tôi rung vì tôi sợ cái súng, mà tôi tưởng tượng cái cảnh người ta đã kê cái súng vô bắn anh. Hoặc là tôi thấy một cái hình ảnh gì đó, cũng như có một lần nghe nói, cũng nói ra một lần ở trong trại, cái trại nó tổ chức là làm con trâu để mà ăn Tết, thì con trâu nó bị xuất chuồng rồi nó đi ra, rồi tôi thấy cái cảnh là người ta bắn con trâu cho nó ngã gục xuống đó. Thì đó là cái ảnh mà làm cho tôi đau đớn, tôi tưởng tượng là cái ngày anh nó chết cũng giống như vậy. Nhưng mà cái năm đó là hai mẹ con tôi giàu rất là thèm thịt, nhưng nhất định không ăn cái đó, không ăn cái con trâu đó.
Vâng,
nó có những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Bây giờ ai mà nói chuyện cái chữ tử hình là trong người tôi rùng rợn lên, tôi nhớ lại cái câu chuyện của mình.
Vâng, và như cô nói đó là sau khi tử hình phu quân của cô thì Việt Cộng cũng không có giống như che giấu, tức là làm cái không cho thân nhân người nhà biết, như cô là vợ mà cũng không được biết chồng cô bị tử hình khi nào. Thì có lẽ nhân đây xin cô kể thêm về cái cuộc đời của ông, tức là cũng không thể kể hết được, nhưng mà xin cô có thể kể tóm tắt được về cuộc đời của ông, để chúng ta có thể biết thêm một người anh hùng, gọi là cứ tạm gọi là anh hùng vô danh, vì tổ quốc, vì đất nước, để mà hy sinh cả cuộc đời của mình, hy sinh cái tánh mạng của mình, thưa cô.
Thì thật ra là khi mà tôi gặp anh ấy thì sau 75, tôi không để ý là anh ấy là sĩ quan hay là hạ sĩ quan hay là binh gì, tôi không quan tâm chuyện đó. Mà tôi chỉ quan tâm là anh ấy là lính người Việt Nam Cộng Hòa, anh ấy có ý chí như vậy và tôi đi theo ủng hộ anh ấy vậy thôi, chỉ có vậy thôi.
Vâng. Thực sự thì sau năm 75 có nhiều người là lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa hoặc là trong chính quyền dân sự, cũng vì lý tưởng của mình, nhất là không thể không muốn chịu thấy cái cảnh mà Việt Cộng nó tàn phá đất nước như vậy và hại người dân như vậy, thì họ sẵn sàng để mà hy sinh cuộc đời của mình để cho cái để mà đấu tranh. Thì cái sự hy sinh của ông, của phu quân của cô, thì Nguyên Hoàng nghĩ sau này thế nào cũng có lúc người Việt Nam của chúng ta cũng sẽ tìm lại danh sách những người như vậy để mà ghi vào sử sách. Tại vì nếu mà để lãng quên thì chúng ta có tội với những người như vậy, phải không thưa cô?
Tôi cũng cảm ơn em về suy nghĩ đó, và chính tôi cũng có những cái suy nghĩ đó. Thì khi mà ai đó đã định làm cái tượng đài chiến sĩ hay là vinh danh, là tôi cũng không ngần ngại ghi tên ông chồng tôi vào để cho người ta biết. Đó thì ở bên Canada cũng làm cái tượng đài, thì tôi cũng có góp tiền, người ta cũng như kêu gọi là quyên góp để mà làm cái tượng đài vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa chết trên lý tưởng sau 75 đó, thì tôi cũng có là làm cái điều đó, thì họ cũng đang xây dựng ở bên đó. Tức là tôi cũng không muốn cho mọi người quên anh đi, mặc dù anh đúng là một cái chết cũng mình gọi là vô danh á, nhưng mà mình phải có những cái hành động như sao để người thấy là cái chết của anh nó không có vô nghĩa.
Vâng, đúng vậy. Vâng, thì sau năm 75 hoặc là ngày 30 tháng 4 năm 75 đó, có những người, chẳng hạn chúng ta cũng nhớ đến vị sĩ quan cảnh sát quốc gia, hình như là trung tá thì phải, đã bắn vào đầu Bình ngay trên đường phố Sài Gòn. Thì cũng có những người không chết mà cố sống để mà chống lại cộng sản. Thì Nguyên Hòa nghĩ những cái sự quyết định đó cũng làm chúng ta khâm phục hơn, phải không thưa cô? Thì phu quân của cô đã quyết định cố sống để mà tổ chức những cái hoạt động như vậy. Thì Nguyên Hoàng nghĩ là cái điều mà chúng ta, như bản thân Nguyên Hoàng khi nghe câu chuyện như vậy, kính phục vô cùng, thưa quý thưa cô cũng như thưa quý thính giả.
Dạ thưa, với lại khán giả là như vậy đó, khi đó tại nhiều người nói sao mà gan vậy, sao trẻ người như vậy mà lại suy nghĩ thì sao mà làm dám chống lại một cái tội quân bự như vậy, lớn như vậy, mà mình có mấy người đem qua mà sao dám. Tôi lại không suy nghĩ, tôi nghĩ mình cứ làm một cái tiếng vang trước đã, chết thì ai cũng chết, mà mình đã chọn một cái chết đứng thẳng thì mình cứ chết thôi. Nên là tôi cái câu là không đem thành bại luận anh hùng, tức là không đem cái bại của mình để mà gọi là cái sự thành công hay thất bại, nhưng mà mình cứ làm cái đã, chứ đừng có nói tôi sợ không thành công, hoặc tôi sợ này. Chúng tôi khi mà làm điều này chúng tôi không hề nghĩ rằng là mình thành công đâu, tôi biết mà, tại vì lực lượng hai bên quá là tương quan, là dòm thế là châu chấu đá voi rồi, nhưng mà mình vẫn cứ làm, chết cũng được đó. Thì anh Tài đã là chấp nhận điều đó, và tôi cũng là người vợ đi theo chồng thì tôi cũng chấp nhận. Mặc dù cái ngày mà sau khi tôi tổ chức bị đổ bể đó, thì anh Tài cũng đã hết lòng khuyên tôi là bồng con đi xuống đặt giá đi, ở đó có cái tàu của chúng tôi có sẵn đó, anh em chúng tôi cũng đã thủ sẵn ở đó để có cái gì rút quân á. Nhưng mà anh ấy nói thôi, nó mới nghe động tĩnh là mình đã chạy giọt đi trước đầu tiên thì cũng không đúng, không đúng với cái con người của chỉ huy như vậy, thành ra anh ở lại. Và tôi thì cũng nổi máu, không nổi máu anh hùng lên đó, anh ở thì em ở, chứ làm sao mà lại đành đỏ mà ra đi, sao lo lắng, trong sự lo lắng không biết chồng mình ở lại thì sao rồi này kia. Thì chúng tôi cũng có cái ích kỷ là quên đi đứa con của mình. Tôi nghĩ là tôi ích kỷ khi mà tôi quên đi cái sự khó khăn hay là rủi ro hay là những cái bất trắc ở phía trước nếu mà mình ở lại mà làm hại đứa nhỏ. Có lẽ là tôi cũng cảm thấy mình người mẹ cũng có những cái không tốt, chứ ích kỷ cứ nghĩ là phần mình để cái đã, quên hẳn cái đứa nhỏ là nó cũng cần được thoát vậy.
Vâng.
Ra bây giờ.
Thực ra thì trong cái lúc đó thực ra cũng không thể mà tỉnh táo để có thời giờ để suy nghĩ đắn đo cho nó vẹn toàn, phải không thưa cô? Thì nó, cái quyết định nó trong tích tắc thôi chứ
đúng,
chứ không
nhanh lắm, từ quyết định nhanh lắm, ở lại hay đi vậy thôi.
Vâng. Và lúc nãy cô cũng vừa nói là khi cô cũng như và phu quân cũng như những người chiến hữu quyết định đấu tranh như vậy thì không có nghĩ đến chuyện thành bại, tức là cứ làm cái đã, còn thành công hay không thì tính sau. Thì cũng giống như anh hùng Nguyễn Thái Học cũng từng nói cái câu nổi tiếng là không thành nhân không thành công thì cũng thành nhân. Tuy nhiên Nguyên Hoàng thấy như anh hùng Nguyễn Thái Học được cái sự sách mọi người biết đến, tuy nhiên phu quân của cô cũng cái hành động rất là tương tự, anh hùng cũng rất là tương tự, một bên chống ngoại xâm, một bên chống nội xâm, bởi vì Việt Cộng cũng là một cái dạng xâm lược, nhưng mà xâm lược từ bên trong chứ không phải như ngoại xâm là như thực dân Pháp. Thì cái sự anh hùng đó Nguyên Hoàng nghĩ không thể mà so sánh đo đếm lại bên nào anh hùng hơn, phải không thưa cô? Cho nên Nguyên Hoàng nghĩ sau này Việt Nam của chúng ta cần những sử gia, hoặc là nhà nước sau này Việt Nam được thật sự tự do dân chủ thì không thể quên ơn những người đã hy sinh như phu quân của cô, thưa cô.
Tôi cũng cảm ơn cái ý nghĩ của em với lại mọi người khi nhắc về anh ấy. Thì đúng, anh cứ nghĩ cho một cái người mà ngay cái lúc chết như vậy mà vẫn tỉnh táo, vẫn bình thường. Khi mà ra trước tòa đó, khi tòa tuyên án đó, chúng tôi được đứng hàng ngang với nhau, đứng cạnh nhau, không có còng, không còng tay, thì giống như là những cái quy định chung của quốc tế vậy đó, không có bị còng tay còng chân gì hết, đứng thẳng, đứng trước cái bàn tòa thì tuyên án. Đầu tiên đó, là tuyên án anh tử hình, rồi cái kế tiếp đó là tuyên án người A bao nhiêu, người B bao nhiêu. Thì anh quay qua anh hôn trên trán tôi một cái, và anh nói nhẹ, anh nói hãy can đảm lên. Thì lúc đó tôi nói thật, tôi chỉ muốn khóc nhưng mà tôi không dám khóc, bởi vì mọi người đều đứng thẳng lên và kêu nhạo là tại sao là mình rơi lệ, mặc dù tôi là phụ nữ duy nhất ở trong đó. Thì trước nhỏ cái bản lĩnh của anh rất là cao, anh đã không có sợ hãi run rẩy hay là này kia nọ. Rồi tôi thì tôi cũng lay cái sự cao ngạo của anh, tôi cũng bất chấp. Thành ra khi hỏi đó lời cuối cùng là gì, tôi nói anh, thì anh nói lời cuối cùng là tôi mong là xin hãy khoan hồng cho những người anh em của chúng tôi làm tôi chịu, xin hãy khoan hồng cho họ trở về với gia đình họ. Còn chị lời cuối cùng của chị là gì? Tôi cũng thẳng thắn tôi nói tôi yêu đất nước này, yêu chồng yêu con tôi, nhưng mà trong đó là đây là tội thì tôi phải chấp nhận thôi, và bây giờ kêu bao nhiêu chúng tôi cũng không cần đó. Nhưng mà có điều á là tôi không phục, tôi nói vậy đó.
Vâng, thì Nguyên Hoàng cũng nghĩ là cái bản chất anh hùng của một người đàn ông hoặc là người nói chung là nó thể hiện lúc xa cơ, lúc thất bại, phải không thưa cô? Chứ còn lúc thành công thì ai cũng có thể như ai. Cho nên đức phu quân của cô, ngay cái giây phút bị tuyên án tử hình ngay trước tòa, nhưng ông vẫn bình thản quay qua như cô kể chi tiết là hôn nhẹ lên trán cô. Thì Nguyên Hoàng nghĩ cái hành động đó, cái cử chỉ đó đẹp vô cùng thưa cô. Nó toát lên cái sự anh hùng của một người đàn ông trong lúc khi bị sa cơ như vậy.
Làm trai dặm nghìn gian ngựa giơ Thái Sơn, nhẹ tự hồng mao thưa cô. Cảm ơn cô rất là nhiều đã đến với chương trình Lật Lại Trang Sử ngày hôm nay. Xin mời cô gửi lời chào đến quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM.
Xin chào đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Dĩ nhiên là tôi vừa kể cho quý vị mà tôi cũng phải rơi nước mắt, mong quý vị được bình an. Dạ, cảm ơn nha hai em.
Dạ, xin kính chào.
Tôi bằng sức người vô hạn.